Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nên Bồ Tát tâm chánh, hành vi chánh, có thể khiến vô lượng chúng sanh, cũng gọi là pháp giới, cũng có thể tương ưng với pháp giới. Pháp giới là tự tánh, là chân như pháp giới. Mặc dù không thể trực tiếp tương ưng, nhưng cũng gián tiếp tương ưng. Thật không thể nghĩ bàn. Nên họ cũng đã phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Tâm này tức là chân như bổn tâm. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch thành chữ Hán có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước nói đến chánh giác là Tam Bồ Đề Tâm. Tam Bồ Đề là Phạn ngữ, dịch thành chữ Hán chính là chánh giác. Người thế gian có giác ngộ chăng? Chẳng thể nói họ không có giác ngộ. Đức Phật nói, họ tuy có giác ngộ, nhưng giác ngộ của họ không chánh. Đối với Đức Phật, tiêu chuẩn của chữ chánh này là gì? Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng. Đối với Đức Phật, tiêu chuẩn của chữ chánh này là buông bỏ phiền não. Giai đoạn thứ nhất gọi là kiến tư phiền não. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Nếu buông bỏ hết chấp trước đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian, thì giác này gọi là chánh giác. Thế gian có người giác ngộ và người có trí huệ rất nhiều, nhưng họ chưa thật sự buông bỏ kiến tư phiền não. Cũng chính là nói họ chưa buông bỏ chấp trước. Họ còn chấp trước thân này là tôi. Họ còn chấp trước có thật có giả, có thiện có ác, có lợi có hại, có phải có trái, vẫn còn chấp trước những điều này. Những điều này không phải là chánh giác. Vì sao? Bởi có những chấp trước này thì tâm không thanh tịnh. Những chấp trước này buông bỏ thì tâm được thanh tịnh. Người đó là ai? Đó là A-la-hán, Bích Chi Phật. Họ hoàn toàn đoạn tận kiến tư phiền não, phục hồi tâm thanh tịnh. Đây gọi là Tam Bồ Đề Tâm. Tâm thanh tịnh là chân tâm, không phải vọng tâm. Lên cao hơn nữa là tam miệu tam bồ đề. Tam miệu là chánh đẳng. Chánh đẳng ngang bằng với Phật. Đương nhiên còn chưa thành Phật, chỉ mới ngang bằng Phật, là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng những không còn chấp trước, mà phân biệt cũng không còn. Nói cách khác, A-la-hán Bích Chi Phật vẫn còn phân biệt, nhưng không còn chấp trước. Bồ Tát thì đến ý niệm phân biệt cũng không còn, không còn khởi nữa. Nửa sau của Kinh Kim Cang là nói về Bồ Tát, còn ở trước là nói về A-la-hán, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ đã phá bốn tướng. Nửa sau của Kinh Kim Cang nói đến tứ kiến, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Kiến là gì? Là ý niệm. Ý niệm đều không còn nữa. Cao hơn so với A-la-hán. Trên đề kinh này, được tâm thanh tịnh là A-la-hán, được tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Có phân biệt tức là không bình đẳng. Phân biệt không còn là chân thật bình đẳng. Lên cao hơn nữa, đó là thêm A Nậu Đa La. A Nậu Đa La là tiếng Phạn, dịch thành chữ Hán có nghĩa là vô thượng. Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả vị này ai chứng được? Như Lai chứng được, là những gì Phật chứng được, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Phát tâm như vậy, nhất định không còn khởi tâm động niệm và buông bỏ hết phân biệt chấp trước. Trong cuộc sống hàng ngày, từng giờ, từng phút đều đề cao cảnh giác. Tại sao tôi chưa buông bỏ? Tôi cần phải buông bỏ. Từng giờ, từng khắc nhắc nhở chính mình. Nên y theo việc mà làm. Buông bỏ có phải nói là không làm việc, như vậy là sai. Nếu không làm việc thì Đức Thế Tôn không cần giảng kinh. Giảng kinh không phải là làm việc sao? Ngài đã giảng suốt 49 năm, vẫn y theo việc để làm, nhưng trong tâm không có chút dấu tích nào của sự chấp trước. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Trong tâm Ngài có chấp trước chăng? Không có. Có phân biệt chăng? Không có. Có khởi tâm động niệm chăng? Không có. Không có thì làm sao thuyết pháp được? Giống như ở trước đã nói, bảo vật trong tay Ngài tự nhiên hiển lộ ra vô lượng vô biên, vô tận vô số diệu bảo. Ngài dạy cho chúng ta là diệu bảo, pháp bảo. Nó tự nhiên hiển lộ ra. Tùy theo trình độ của chúng ta, chúng ta có thể lý giải được bao nhiêu thì Ngài sẽ giảng đến chỗ vừa thích hợp với sự lãnh hội của chúng ta. Cảnh giới tôi cao hơn một tầng, Ngài cũng sẽ giảng vừa đúng với căn cơ của tôi. Chúng ta mỗi ngày đều nghe Ngài giảng kinh, mỗi ngày đều được nâng cao và mỗi ngày đều nghe được những điều thích hợp với trình độ của mình, nên được pháp hỷ sung mãn. an vui không gì sánh bằng. Mỗi ngày đều có chỗ ngộ, là tiểu ngộ. Mỗi năm đều có chỗ ngộ, là đại ngộ. 10 năm, 20 năm, 30 năm là đại triệt đại ngộ. Như vậy sao lại không an vui? Người thế gian không hiểu được vấn đề này. Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, tôi tin rằng suốt đời của họ chỉ truy cầu điều này, ngoài ra đều không quan trọng nữa. Vì sao? Những điều này có thể mang theo, còn tất cả các pháp thế gian không thể mang theo được. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là mang theo được. Đây chính là đạo lý trong kinh giáo, là phương pháp trong kinh giáo. Là lợi ích trong kinh giáo và kinh nghiệm trong kinh giáo. Ta đều có thể mang theo. Chỉ có những thứ này mới là thật. Tâm này sẽ tương ưng với chân như bổn tánh.